Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 23 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 35. Cha mẹ là những người thầy đầu tiên dạy đức tin cho con cái. Vợ chồng Kitô giáo phải cùng nhau làm việc để giáo dục con cái theo đường hướng của đức tin và của nước Thiên Chúa. Họ là những người thầy đầu tiên dạy đức tin cho con cái. Trong vấn đề này, cha mẹ phải tìm những cách thế để làm cho con cái lớn lên trong đức tin, sống đức tin và chia sẻ đức tin với người khác, đặc biệt là với các em ở lứa tuổi của chúng, bằng cách tận dụng các cơ hội khác nhau mà giáo hội cung cấp, hoặc bằng những phương thế khác theo óc sáng tạo của họ, dưới sự hướng dẫn của giáo hội. Giống như gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse, gia đình Kitô giáo phải là một mái ấm, một trường dạy sự thánh thiện và dạy cách làm môn đệ Chúa. Ở đó, các đường hướng của Chúa và các giá trị tin mừng được học và được sống. Ở đó, thái độ lắng nghe và lưu tâm đến tiếng Chúa là quy luật sống hàng ngày. Ở đó, con cái lần đầu tiên cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong những xã hội đa nguyên ở Á Châu, nơi mà Kitô hữu chỉ là một thiểu số nhỏ, và việc giáo dục về tôn giáo trong các trường học có thể không có, thì sứ vụ của vợ chồng trong việc giáo dục con cái cho Chúa và giúp cho chúng ý thức về sứ mệnh truyền giáo là tuyệt đối cần thiết. Một gia đình có niềm tin tôn giáo sâu xa là dấu chỉ của giáo hội và của nước Thiên Chúa. Trong các gia đình mà các thành viên thuộc những giáo hội Kitô khác nhau hoặc thuộc các tôn giáo khác nhau, thì cảm thức tôn giáo sâu xa như thế là lời đáp trả đối với ý thức vô tôn giáo càng ngày càng gia tăng của nền văn hóa thế tục. Rõ ràng, Chúa đã gieo trong chính bản chất của gia đình những mầm giống của tương lai qua con cái, cũng như gieo những ký ức đầy lòng biết ơn đối với quá khứ qua những người già. Lòng biết ơn, niềm hy vọng, sự nể sợ và tôn kính là lời đáp trả của cả người già lẫn người trẻ đối với hồng ân siêu việt mà Thiên Chúa ban trong hôn nhân. Khi vợ chồng được thông phần cách cung kính vào hành động tạo tác của Thiên Chúa. Vậy gia đình quả thật là nơi lưu giữ sự quan tâm và tôn trọng, sự chăm sóc và tình yêu, cũng như những kho tàng cũ mới Thiên Chúa tặng ban. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 72 và 73. 24 tháng 7, thứ 2, tuần thứ 16, mùa thường. 25 thứ 3, Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, lễ kính. 26 tháng 7, thứ 4, Thánh Gioa-kim và Thánh An-na, song thân Đức Maria, lễ nhớ. 27 thứ 5, tuần thứ 16, mùa thường. 28 thứ 6, tuần thứ 16, mùa thường. Và 29 thứ 7, Thánh nữ Marta, lễ nhớ. 30 tháng 7, Chủ nhật thứ 17, mùa thường, năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được ơn canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm, và mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Người dạy dỗ họ nhiều điều, người dạy dỗ họ nhiều điều.
Xin cho con hiểu đường lối, những huấn luyện của Chúa, và con luôn luôn suy ngẫm các điều là lời của Ngài.
Người dạy
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, ca thiên thần, ca thánh và anh chị em. Khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành. Để chúng con thêm lòng tin, cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Chúa phán, khốn cho các mục tử làm tản mát và xấu xé đoàn chiên ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân ta rằng, các ngươi đã phân tán, xua đuổi và không trông nom đoàn chiên ta. Chúa lại phán, vậy ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên ta từ khắp các xứ mà ta đã phân tán chúng. Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa. Chúa còn phán rằng, này đây, đã tới những ngày ta gầy cho David một mầm giống công chính. Mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên người là Chúa công bình của chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người tha tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, người lo bội dương.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Người dân tôi qua những con đường đoan chánh, sợ gì vì uy danh người. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cây gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng tôi.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Giê-xu Ki-tô, anh em đã nên gần nhờ bỉu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thần chí. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sáng. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều. đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, trong số những hình ảnh Kitô giáo thời sơ khai vẽ trên những bức tường ở hang Toại Đạo Roma, người ta thấy có hình vẽ Đức Kitô dưới hình ảnh một người chăn chiên trẻ trung, không để râu, vai vác một con chiên. Chủ đề rất cổ xưa này trong nghệ thuật Kitô giáo thời sơ khai đã được nhắc lại trong Kinh Thánh và trong bài đọc một trích sách Giê-rê-mi-a. Ở trong bài đáp ca chúng ta vừa nghe và ở trong bài tin mừng Mắc-cô. Qua đó chúng ta chứng kiến Chúa Giê-xu chặn lòng thương xót đám đông quần chúng như là những con chiên không có người chăn. Bài tin mừng hôm nay nối tiếp bài tin mừng tuần trước. Tuần trước Thánh Mắc-cô cho chúng ta biết Chúa Giê-xu sai các tông đồ ra đi giảng đạo cho dân chúng. Và tuần này Thánh Mắc-cô cho biết các tông đồ trở về phúc trình lại những gì mình đã dạy và đã làm. Bối cảnh hôm ấy là khi các tông đồ trở về từ chuyến đi truyền giáo đầu tiên. Các ông mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Chúa Giê-xu biết thế, nên người đưa các ông đến một nơi yên tĩnh để các ông có thể nghỉ ngơi và cầu nguyện đôi chút. Nhưng mọi việc đã xảy ra không như ý muốn. Đám đông đã xác định được nơi thầy trò sẽ đến, nên họ đã kéo nhau đến đó trước. Ắt hẳn một số môn đệ của Chúa Giê-xu nghĩ rằng thầy mình sẽ bảo họ trở về nhà, vì ngày hôm đó người cũng đã làm việc nhiều rồi. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã không quay lưng lại với đám đông. Ngài cảm động, Ngài thương họ, bởi vì tình cảnh của họ thật đáng thương, và người đã ý thức đến nhu cầu của họ. Từ bài tin mừng đó, chúng ta có thể rút ra một bài học từ thái độ quảng đại của Chúa Giê-xu, khi người đặt nhu cầu của tha nhân lên trên nhu cầu của chính mình. Nếu Chúa Giê-xu đã không giữ lại cho chính mình, thì những người đi theo Chúa cũng thế. Qua ơn gọi thân tẩy, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm Kitô hữu, đều dự phần vào trong đoàn chiên của Chúa. Và đoàn chiên của Chúa không chỉ đơn thuần là giáo hội hiểu theo nghĩa chung chung, nhưng đó chính là gia đình, chính là giáo xứ, chính là giáo phận. Và như vậy, mỗi người dù ở hoàn cảnh nào, địa vị nào đi nữa, già hay trẻ, nam hay nữ, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều có bổn phận với đoàn chiên của Chúa. Nếu trong hành trình truyền giáo của mình, các tông đồ đã làm được nhiều việc, đã giảng dạy nhiều điều, thì cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng là một cuộc hành trình. Không biết khi đến tòa phán xét, chúng ta sẽ mang gì để phúc trình? Có phải đã làm được nhiều điều như các tông đồ hay không? Điều chúng ta phúc trình có phải là lòng yêu mến Chúa, hay lúc đó phơi bày cả một lối sống trong đời toàn là những bê tha vô trách nhiệm? Tôi nghĩ là không, không thể như thế. Bởi vì chúng ta là những người công giáo, đời sống của chúng ta phải là một cuộc đời được ấp ủ trong tình yêu và trao ban tình yêu. Tin mừng hôm nay nói đến tầm quan trọng của việc tìm một nơi yên tĩnh để cầu nguyện, để nghỉ ngơi. Thế nhưng, cũng chính đoạn tin mừng này cho chúng ta thấy rằng, tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện không có nghĩa là chạy trốn cuộc đời hoặc tránh né những đau khổ, đói khát của người khác. Trong việc tông đồ, chúng ta mang Chúa đến với mọi người. Và trong việc cầu nguyện, chúng ta mang mọi người đến với Chúa. Đây chính là hai chiều kích của cuộc đời Kitô hữu không thể tách rời nhau. Không thể chỉ cầu nguyện mà không có tông đồ, cũng như không thể có tông đồ mà thiếu cầu nguyện. Điều đó chúng ta cũng đã thấy, thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là một nữ tu dòng kín, suốt ngày trong tu viện kín cổng cao tường, vậy mà đã trở nên gương mẫu và là bổn mạng các nơi truyền giáo. Mẹ Teresa Calcutta suốt ngày mệt mỏi với các bệnh nhân, vậy mà cũng trở nên mẫu gương đời sống cầu nguyện của những người làm tông đồ. Tuy nhiên, điều cốt lõi để chúng ta có thể trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu chính là học ở nơi người lòng thương xót, hay đúng hơn là tình yêu của người, tình yêu của một người mục tử nhân hậu. Dẫu rằng, lòng thương yêu và quảng đại vốn là bản chất của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần một bông hoa, thì Ngài lại cho cả cánh rừng. Chúng ta chỉ cần một ngụm nước, thì Ngài lại cho cả đại dương. Chúng ta chỉ xin lương thực hàng ngày, thì Ngài lại cho cả thân mình máu huyết của Ngài. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta chính là sứ mệnh cao cả, là ân huệ và là món quà quý giá của Thiên Chúa, vì nó đã được Thiên Chúa mời gọi và đánh đổi bằng chính giá máu của Đức Giêsu. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe, Ngài đã xác tín chính mình và máu của Đức Giêsu đã làm cho chúng ta giao hòa với Thiên Chúa và phá đổ mọi bức tường ngăn cách. Với lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy học lấy tấm lòng yêu thương của Chúa Giêsu để thi hành sứ vụ tông đồ trong giáo hội là đoàn chiên của Chúa, và mỗi người chúng ta cũng chính là thành phần trong đoàn chiên đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn có lòng yêu thương của Chúa và luôn vững mạnh trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con bởi Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng.
Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất,
hành thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép chữa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho nhân loại con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đã đổ máu để cứu chuộc chúng ta và đã trở nên vị mục tử quy tụ chúng ta làm đoàn chiên của Chúa. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho các giám mục, linh mục luôn biết noi gương Chúa Giêsu để trở nên những mục tử nhân hậu và phục vụ mọi thành phần dân Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và biết khiêm tốn quảng đại phục vụ giáo hội và tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết quan tâm đến mọi nhu cầu cuộc sống của dân chúng, không những về vật chất mà cả về đời sống tâm linh và tôn giáo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang chịu thử thách vì danh Chúa Kitô luôn được ơn Chúa trợ giúp nâng đỡ, để họ kiên tâm làm chứng cho sự thật. Cho những người yếu đau bệnh tật được ủi an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng phục sinh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha toàn năng. Chúa đã quy tụ chúng con làm đoàn chiên của Chúa và đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ mà bước đi trong đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ,
Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môi-se được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của A-ben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chiên đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội lỗi phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế, hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Vì Chúa là quý lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tiếng vỗ tay của cộng đoàn đọc kinh Trường Tin Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha Trưa Chủ Nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã đọc kinh Trường Tin tại nơi Ngài đang nghỉ hè, miền núi Valle d'Aosta, miền Bắc Italia. Đức Thánh Cha đã chào chúc mọi người hiện diện và nhắc lại mục đích của thời gian nghỉ hè. Ngài đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle,
ascoltiamo la voce del Papa.
Anche quest'anno ho la gioia di trascorrere un periodo di riposo qui in Valle d'Aosta, nella casa che tante volte ha ospitato la...
Anh chị em thân mến, năm nay nữa, tôi vui mừng có được thời gian dừng nghỉ tại đây một lần nữa, tại Valle d'Aosta, trong ngôi nhà đã từng tiếp rước Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến. Tôi như được hòa nhập ngay vào trong cảnh đẹp núi đồi, giúp kiện cường thể xác và tinh thần. Và hôm nay, tôi sung sướng được sống cuộc gặp gỡ có tính cách gia đình này. Với mỗi người trong anh chị em, những người sinh sống tại làng này và những anh chị em đến đây nghỉ hè, tôi xin gửi lời chào thân tình. Trước hết, tôi xin chào và cảm ơn vị chủ chăn của giáo hội tại vùng Valle này, Đức Giám mục Giáo phận Aosta, Đức cha Giuseppe Anfossi. Và chào tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thuộc cộng đoàn giáo phận. Tôi bảo đảm nhớ đến tất cả mọi người trong lời cầu nguyện, và đặc biệt là những anh chị em bệnh nhân và những người đau khổ. Tâm tình biết ơn của tôi hướng về các tu sĩ Salesian đã cho Đức Giáo Hoàng sử dụng ngôi nhà này. Tôi gửi lời chào đầy tâm tình tôn trọng đến quý thẩm quyền quốc gia và tại vùng, đến quý vị trách nhiệm hành chính tại làng Introt đây, đến các lực lượng gìn giữ an ninh trật tự, và đến tất cả những ai bằng nhiều cách khác nhau đã cộng tác làm cho những ngày nghỉ của tôi được diễn ra trong an bình. xin Thiên Chúa trả công cho tất cả.
Per una felice coincidenza, l'odierna domenica cade il 16 luglio, giorno in cui la liturgia ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
Do sự trùng hợp, Chủ nhật hôm nay là ngày 16 tháng 7, ngày mà phụng vụ nhắc nhớ đến Đức Nữ Đồng Trinh của núi Carmelo. Núi Carmelo nằm dọc theo bờ biển phía đông của Địa Trung Hải, ngang tầm miền Galilea, và có nhiều hang động tự nhiên tại các triền núi được các ẩn sĩ ưa thích. Vị nổi tiếng nhất trong số những người của Thiên Chúa ngày xưa là Đại Ngôn Sứ Elia, đứng mà vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô, đã bênh vực mạnh mẽ, đức tin tinh tuyền vào Thiên Chúa chân thật và duy nhất, khỏi bị lây nhiễm những việc thờ ngẫu tượng. Chính nhờ vào sự gợi hứng của dung mạo ngôn sứ Elia mà phát sinh một dòng tu chiêm niệm Carmelo, một đại gia đình dòng tu có những vị thánh thành viên nổi tiếng như Thánh Teresa Avila, Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Thánh Teresa Benedetta của Thập Giá, tức Thánh Nữ Edistai. Các tu sĩ Carmelo đã phổ biến trong dân Kitô lòng sùng kính Đức Nữ Đồng Trinh của núi Carmelo, vừa nhìn lên mẹ như là mẫu gương của việc cầu nguyện, của sự chiêm niệm và của sự dấn thân tận hiến cho Thiên Chúa.
Per prima, in modo insuperabile, ha creduto e sperimentato che Gesù, Verbo incarnato, è il culmine, la vetta dell'incontro dell'uomo con Dio.
Thật vậy, trước tiên và một cách không ai sánh ví bằng, mẹ Maria đã tin và đã cảm nghiệm rằng Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể là chấp đỉnh của cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa. Qua việc đón nhận trọn vẹn lời của Chúa, mẹ đã được diễm phúc đạt tới núi thánh. Trích lời cầu nguyện đầu lễ kính mẹ Carmelo. Mẹ đã được diễm phúc đạt tới núi thánh và được luôn sống kết hiệp với Chúa trong linh hồn và nơi thể xác. Ngày hôm nay, tôi muốn phó dâng cho mẹ Maria, nữ vương núi Carmelo, tất cả mọi cộng đoàn sống đời chiêm niệm trên thế giới, một cách đặc biệt tất cả cộng đoàn dòng Carmelo. Trong số các cộng đoàn này, tôi nhớ đến nữ đan viện quạt, nằm không xa đây bao nhiêu. Nguyện xin mẹ Maria giúp cho mọi người Kitô được gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng của lời cầu nguyện. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam quesmus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, Feiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona est Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại để nói về tình hình Trung Đông với những lời đặc biệt như sau.
Cari amici, in questi ultimi giorni, le notizie dalla Terra Santa sono per tutti motivo di nuove gravi preoccupazioni.
Các bạn thân mến, trong những ngày qua, những tin tức từ Thánh Địa làm cho tất cả mọi người thật quan tâm, nhất là trước sự việc lan rộng thêm những hành động chiến tranh vào đất nước Liban, và trước con số đông những nạn nhân nơi các thường dân. Khởi đầu của những đối nghịch dữ dằn như thế là những hoàn cảnh khách quan lỗi phạm sự công bằng và xúc phạm các quyền lợi chính đáng. Nhưng những hành động khủng bố cũng như những đàn áp trả đũa, nhất là khi những hành động trả đũa này gây ra những hậu quả bi thảm nơi thường dân. Không có hành động nào được biện minh cả. Trên những con đường như thế, khủng bố và trả đũa, như kinh nghiệm chua cay chứng minh, người ta không thể nào đạt tới những kết quả tích cực. Ngày hôm nay, tức ngày 16 tháng 7 vừa qua, được dành cho Đức Mẹ núi Carmelo, một ngọn núi tại Thánh Địa, nằm cách Liban vài cây số, và nhìn xuống thành phố Haifa của Israel. Ngọn núi này cũng bị xúc phạm. Chúng ta cầu nguyện cùng Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ khẩn xin cùng Thiên Chúa ban cho hồng ân căn bản là sự hòa hợp, vừa hướng dẫn những kẻ có trách nhiệm chính trị trở về với con đường của lý trí và mở ra những khả thể mới cho cuộc đối thoại và hiểu nhau. Trong viễn tượng này, tôi mời gọi các giáo hội địa phương hãy dâng lên những lời cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại Thánh Địa và trên toàn vùng Trung Đông. Sau đó, bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã chào dân chúng sinh sống tại Valle d'Aosta, đã đón tiếp Ngài đến nghỉ hè, và chào tất cả mọi anh chị em nói tiếng Pháp đến nghỉ trong vùng, chào tất cả mọi người đến đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật với Ngài. Đức Thánh Cha đã cầu chúc cho thời gian nghỉ hè trở thành thời gian canh tân thiêng liêng, và là thời gian sống mạnh mẽ hơn tình gia đình, nhờ vào sự gần gũi nhau nhiều hơn giữa các thế hệ. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu chúc thời gian nghỉ hè mang đến cho tất cả mọi người sự tươi mát trong tinh thần và thể xác, vừa đồng thời mang đến dịp thuận tiện để sống gần gũi hơn với Chúa trong lời cầu nguyện và cảm tạ. Xin Thiên Chúa ban cho tất cả niềm vui và sự bình an. Và cuối cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào cách đặc biệt những tham dự viên khóa huấn luyện do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức cho những linh hoạt viên của một vụ gia đình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong khi tôi còn nhớ rõ cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình vừa được tổ chức tại Valencia, bên nước Tây Ban Nha, tôi lặp lại lời khuyến khích các gia đình Kitô biết sống thật và thông truyền một cách vui tươi, đức tin cho những thế hệ mới. Và kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc cho tất cả mọi người một ngày Chủ Nhật an lành và một kỳ nghỉ hè thật tốt đẹp. giờ đây, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.